đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thụy My, Trọng Thành và Thủy Dương. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm, 28 tháng 9, 2017. Ngoại trưởng Hoa Kỳ công du Trung Quốc với trọng tâm là hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Về khủng hoảng Rohingya, Miến Điện rời lại việc để các tổ chức nhân đạo Liên Hiệp Quốc đến bang Rakhine. Châu Âu thông báo sẽ tiếp nhận 50.000 người tị nạn từ Bắc Phi và Trung Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông tứ xa còn tệ hơn cả đường lưỡi bò. Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Trung Quốc với trọng tâm là Bắc Triều Tiên, ông Rex Tillerson đã đến Trung Quốc hôm nay, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ thì có mặt tại Bắc Kinh từ hôm nay cho đến ngày 30 tháng 9. Rex Tillerson sẽ thảo luận với các lãnh đạo Trung Quốc về một loạt các hồ sơ từ chuyến công du Trung Quốc vào tháng 11 tới đây của Tổng thống Trump cho đến hạt nhân Bắc Triều Tiên. Cả Washington lẫn Bắc Kinh đều đồng ý về mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, thế nhưng đôi bên còn bất đồng về cách đối phó với chế độ Bình Nhưỡng. Thông tín viên của đài RFI từ thủ đô Trung Quốc, Heike Schmidt, cho biết thêm.
Trước khi đặt chân tới lãnh thổ Trung Quốc, Rex Tillerson đã chuẩn bị dư luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định là Bắc Kinh đã có những bước tiến rất dài theo chiều hướng tốt khi ủng hộ nghị quyết của Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên. Lần này, Tổng thống Donald Trump dường như tỏ thái độ ủng hộ Ngoại trưởng Tillerson, khác hẳn với những điều đã xảy ra trong chuyến công du Trung Quốc của nhà lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ hồi tháng 3 năm nay. Khi đó, một ngày trước khi ông Tillerson đến Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump đã viết trên trang mạng Twitter, Trung Quốc chẳng giúp được gì nhiều để thuyết phục Bắc Triều Tiên ngừng các chương trình phát triển hạt nhân. Tuyên bố đó đã khiến Bắc Kinh giận dữ. Lần này thì khác. Cách này hai ngày, ông Donald Trump đã hoan nghênh Bắc Kinh cắt đứt mọi giao dịch ngân hàng với Bình Nhưỡng. Trong số những chủ đề mà ông Tillerson sẽ đề cập tới với Trung Quốc, chắc hẳn sẽ có một vấn đề liên quan tới số liệu thống kê vừa được cơ quan thuế vụ Trung Quốc công bố. Tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,6 triệu tấn than của Bắc Triều Tiên, trái với quy định của Liên Hiệp Quốc hiện hành từ tháng 2 năm 2017. Liệu có nên tăng cường các biện pháp trừng phạt hay không? Có nên nối lại đối thoại hay sử dụng vũ lực? Trên tất cả những câu hỏi đó, tốt hơn hết là Washington và Bắc Kinh tìm ra đồng thuận trước khi Tổng thống Donald Trump lần đầu đến Trung Quốc vào tháng 11 tới đây.
Heike Schmidt, PKRFI. Vào lúc mà Bắc Kinh đang chuẩn bị tiếp Ngoại trưởng Mỹ thì Bộ Thương mại Trung Quốc trong buổi họp báo sáng nay cho biết là Bắc Kinh đang áp dụng toàn bộ các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc, tức là cấm nhập than đá và hải sản từ Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Reuters thì thông cáo này là nhằm xua tan mọi nghi ngờ Bắc Kinh vi phạm lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên của Liên Hiệp Quốc. Về phía Malaysia, chính quyền Kuala Lumpur ngày hôm nay thông báo cấm tất cả các công dân nước này tới Bắc Triều Tiên. Còn tại Seoul, một số các chuyên gia an ninh Hàn Quốc dự báo là Bắc Triều Tiên sẽ còn tiếp tục bắn tên lửa hoặc là thử nghiệm vũ khí nguyên tử vào giữa tháng 10 tới đây, đúng vào lúc mà Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19. Nhìn sang Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe giải tán Quốc hội và thông báo tổ chức bầu cử trước thời hạn vào ngày 22 tháng 10.
Theo hãng thông tấn AFP, trưa hôm nay Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản đã thông báo quyết định giải tán Quốc hội dựa trên điều thứ 7 của Hiến pháp. Chủ trương giải tán Quốc hội và bầu cử sớm của Thủ tướng Nhật là để giành được nhiều sự ủng hộ hơn của dân chúng để có thể dễ dàng tiến hành các cuộc cải cách khó khăn về kinh tế cũng như có thể đưa ra một chính sách cứng rắn hơn trong cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên đang ngày càng thêm căng thẳng. Theo các nhà quan sát thì viễn cảnh bầu cử đầy bất chắc, liên đảng của ông Shinzo Abe khó giành được 2/3 số ghế như trong Quốc hội cũ. AFP cho hay, theo một số thăm dò mới nhất, phe của Thủ tướng Nhật có nhiều khả năng sẽ chỉ được một đa số qua bán. Về phía đối lập, đảng Hy vọng của nữ thống đốc Tokyo, bà Yoriko Koike, 65 tuổi, vừa được thành lập hôm thứ Hai, đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của đảng Dân Chủ, vốn là đối lập chính. Đảng này tuyên bố không đưa người ra tranh cử để giành đường cho tân đảng Hy vọng. Dù hiện tại còn ít được ủng hộ, nhưng nữ thống đốc Tokyo đã từng giành chiến thắng trước đảng của Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc bầu cử vùng thủ đô Tokyo hồi mùa hè năm nay. nữ thống đốc Tokyo tự so sánh phong trào chính trị non trẻ của mình với lực lượng đã từng đưa chính trị gia trẻ tuổi Emmanuel Macron trở thành Tổng thống Pháp. Theo một thăm dò dư luận của hãng thông tấn Kyodo, thì hiện tại chỉ có 27% cho biết sẽ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ Tự Do và 6% cho Đảng của bà Koike, trong khi vẫn còn đến hơn 42% cử tri còn lưỡng lự.
Về thời sự Đông Nam Á, do thời tiết xấu, Miến Điện hôm nay đã phải rời lại chuyến công tác của các nhân viên Liên Hiệp Quốc đến bang Rakhine để thẩm định về khủng hoảng Rohingya. Nhiều tổ chức nhân đạo trực thuộc Liên Hiệp Quốc hoạt động tại thành phố Rangoon đã được lệnh rời khỏi bang Rakhine vào cuối tháng 8 vừa qua khi quân đội Miến Điện mở chiến dịch tấn công phe nổi dậy người Rohingya, với hậu quả là hàng trăm ngàn người thuộc sắc tộc thiểu số Hồi giáo này đã phải chạy sang biên giới Bangladesh lánh nạn. Trong suốt một tháng qua, các nhà hoạt động nhân đạo quốc tế đã liên tục yêu cầu được quay trở lại vùng đang có xung đột. Có nhiều nguồn tin tố cáo quân đội Miến Điện đốt phá làng mạc của người Rohingya, gài mìn dọc theo đường biên giới với Bangladesh để ngăn cản gần 500 triệu người tị nạn quay trở về. Thể theo yêu cầu của 7 quốc gia, trong đó có Anh, Pháp và Mỹ, chiều nay tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an họp bàn về hồ sơ người Rohingya Miến Điện dưới sự chủ tọa của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Còn liên quan đến Thái Lan, Thủ tướng Chan O-cha cho biết Thủ tướng bị lật đổ bà Yingluck Shinawatra hiện đang sống ở Dubai.
Trước báo chí, ông Prayut Chan-o-cha cho biết, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, bà Yingluck đang ở Dubai và sẽ ra lệnh truy nã. Thực ra, tin này trước đó đã được lan truyền cả trong đảng của bà Yingluck lẫn tập đoàn quân sự. Về phía Bộ trưởng Quốc phòng Prayut Wong-su-won cho biết, chúng tôi không có hiệp ước dẫn độ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhưng chính quyền Dubai đã bảo đảm sẽ yêu cầu bà Yingluck không tham gia vào đời sống chính trị nữa. Bà Yingluck Shinawatra bị kết án khiếm chuyện 5 năm hôm qua, đã biến mất từ hôm 25 tháng 8, thời điểm phải ra tòa để nghe tuyên án. Báo chí và các nhà phân tích cho rằng có một sự thỏa thuận ngầm để chứa tướng lãnh có thể rảnh tay tổ chức lại chính trường.
Còn tại Bắc Kinh, nơi mà hội nghị thường niên lần thứ 86 của Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol đang diễn ra, sau Human Rights Watch thì đến lượt ân xá quốc tế vào hôm nay lo ngại Interpol bị Trung Quốc thao túng, trả lời đài RFI, Nicolas Bekela, giám đốc khu vực của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Ân xá Quốc tế nhận định.
Tôi cho rằng Ân xá Quốc tế rất lo ngại về nguy cơ Trung Quốc thao túng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế với việc bầu một Thứ trưởng Bộ Công an, một cơ quan rất nổi tiếng về các xâm phạm nhân quyền. Đây là một dấu hiệu rất đáng lo ngại. Không có quốc gia nào có quyền chứa chấp những kẻ phạm tội tham nhũng đến từ quốc gia khác, nhưng chúng ta có thể thấy là chiến dịch chống tham nhũng được tiến hành tại Trung Quốc bên ngoài khuôn khổ pháp luật. Ủy ban kỷ luật của Đảng Cộng sản lập ra một danh sách những người cần bị truy lùng ở nước ngoài và cũng chính tổ chức này tiến hành thẩm vấn. Như vậy là Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã phối hợp với các hoạt động được tiến hành ngoài khuôn khổ pháp luật tại Trung Quốc. Tôi tin rằng đây là điều mà cộng đồng quốc tế cần phải lên tiếng.
Hôm qua, Ủy ban châu Âu thông báo chương trình đón nhận thêm 50.000 người tị nạn ở Bắc Phi và Trung Đông trong 2 năm sắp tới. Với kế hoạch này, Liên hiệp châu Âu hy vọng ngăn chặn được các làn sóng người vượt biên qua Địa Trung Hải.
Chương trình mang tên Tái định cư vừa được thông báo nhằm kế tục chương trình đón tiếp người tị nạn được khởi sự từ đầu năm 2015 vừa hết hạn trong tuần này nhằm bảo vệ, xin trích những người được coi là dễ tổn thương nhất. Một ngân sách khoảng 500 triệu euro sẽ được chuẩn bị để hỗ trợ cho các quốc gia châu Âu tình nguyện đón người xin tị nạn với kinh phí 10.000 euro cho một người. Các nước là đối tượng ưu tiên của chương trình bao gồm Libya, Ai Cập, Niger, Chad, Sudan và Ethiopia. Đơn tị nạn sẽ được xem xét ngay tại các nước sở tại. Còn về phần những người muốn tị nạn tại châu Âu đã đặt chân đến Hy Lạp và Ý, Liên Âu đã có chính sách tái phân bổ. Hiện có khoảng 37.000 người xin tị nạn đang chờ đợi quyết định. Cũng thông báo nói trên của Ủy ban châu Âu cho biết, cho đến nay mới chỉ có 11 quốc gia thành viên châu Âu là trả lời lời kêu gọi của Ủy ban với tổng số người dự kiến tiếp nhận là 14.000. Theo dự đoán của các chuyên gia, dòng người tị nạn từ Trung Đông vẫn sẽ tiếp tục. Quan điểm của Ủy ban châu Âu là tiếp tục khuyến khích việc tái định cư ngay tại Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Trung Đông. Áp lực nhập cư với châu Âu là rất lớn. Theo Ủy ban châu Âu, trong một tương lai gần, số người tị nạn sẽ lên tới 1,5 triệu.
Còn trên địa hạt kinh tế, Pháp và Ý vừa đạt thỏa thuận về xưởng đóng tàu STX sau nhiều tháng tranh cãi hôm qua nhân thượng đỉnh Pháp Ý họp tại thành phố Lyon thì Paris và Roma đã đồng ý cộng tác để thành lập một đại công ty trong lĩnh vực đóng tàu, Fincantieri mua lại một phần tập đoàn đóng tàu STX của Pháp kiểm soát 51% vốn. Dự án đã bị đình trệ trong nhiều tháng do một trong những hoạt động chính của STX nhằm cung cấp trang thiết bị cho Hải quân Pháp. Cuối cùng thì đôi bên đã tìm ra đồng thuận riêng trong lĩnh vực công nghệ đóng tàu phục vụ cho mục tiêu quân sự. Fincantieri sẽ cùng với tập đoàn của Pháp là Naval Group cung cấp các phương tiện cần thiết cho Hải quân Pháp. Chuyển sang thời sự Trung Đông, căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa Iraq và lãnh đạo của vùng Kurdistan tự trị. Ngày hôm nay, Baghdad đã ra lệnh là kể từ tối mai đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và xuất phát từ thành phố Erbil, đóng cửa phi trường Soleimani. Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi kết quả trưng cầu dân Ý với 92% đòi độc lập với Baghdad. Thông tín viên của đài RFI từ Erbil, Orian Verdier cho biết thêm.
Le président kurde Massoud Barzani l'avait annoncé hier soir déjà.
Lãnh đạo vùng Kurdistan tại Iraq, Massoud Barzani, tối qua đã thông báo kết quả trưng cầu dân Ý với đại đa số đòi độc lập. Nhưng có thể nói, con số được đưa ra chỉ mang tính hình thức, bởi khó có thể kiểm chứng được tính xác thực. Không một quan sát viên quốc tế nào được điều tới tận nơi, do không một quốc gia nào ủng hộ sáng kiến tổ chức trưng cầu dân Ý được ông Barzani đề xuất. Qua việc thông báo kết quả 92% đòi độc lập, Massoud Barzani chẳng qua chỉ nhằm tô điểm lại hình ảnh của mình, khi biết rằng, trên nguyên tắc nhiệm kỳ chủ tịch vùng Kurdistan tự trị của ông đã kết thúc từ 2 năm qua, ông Barzani muốn đưa ra hình ảnh của một người cha của cả dân tộc Kurdistan. Ngoài ra, thì con số nói trên cũng nhằm khẳng định vị thế và tính chính đáng của Erbil với Baghdad. Chính quyền trung ương Iraq ngày càng có thái độ cứng rắn với vùng Kurdistan. Hôm nay, Baghdad quyết định tối thứ Sáu này sẽ đóng cửa các sân bay trong vùng Kurdistan. Quốc hội Iraq thì đòi chiếm lại Kirkuk, một thành phố có nhiều dầu hỏa đang do vùng tự trị Kurdistan ở Iraq kiểm soát.
Orhan Verdier, Erbil, RFI.
Tại Hoa Kỳ, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo dự án cải cách thuế mà ông cho là lịch sử.
Ngày hôm qua, tại tiểu bang Indiana, Tổng thống Donald Trump đã thông báo một dự án cải cách với dự kiến cắt giảm mạnh thuế cho các doanh nghiệp, giảm mức thuế tối đa cho những gia đình giàu có, cũng như một số biện pháp nhắm vào tầng lớp trung lưu. Để thuyết phục đông đảo cử tri, ông Donald Trump không ngừng nhắc lại là kế hoạch này sẽ ưu tiên trước hết tầng lớp trung lưu, với khẳng định đây là cơ hội duy nhất cho một thế hệ. Ông Trump cũng hối thúc cử tri gây áp lực với các dân biểu và các nghị sĩ. Cuộc cải cách thuế được coi là một trắc nghiệm quan trọng về uy tín đối với Tổng thống Donald Trump sau thất bại trong dự định hủy bỏ bộ luật bảo hiểm y tế được thông qua dưới thời Tổng thống tiền nhiệm được gọi tắt là Obamacare hồi đầu tuần này. Luật Obamacare được coi là có lợi chủ yếu cho những người có thu nhập thấp.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tại châu Á, Trung Quốc cấm nhập 24 loại rác thải làm giá bao bì tăng. Theo Reuters hôm nay, lệnh cấm nhập 24 loại rác thải như giấy, nhựa, vỏ xe của Trung Quốc khiến giá bột giấy để làm bao bì tăng gấp đôi, trong khi năm ngoái có đến 31 tỷ kiện hàng được giao cho khách đặt mua tại Hoa Lục. Một số hãng tàu biển đã ngưng nhận hợp đồng vận chuyển phế liệu nhựa và giấy phế thải đến Trung Quốc sau ngày 31 tháng 12 năm nay.
Trong lĩnh vực môi trường, Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên WWF trong thông cáo công bố hôm qua đã báo động Địa Trung Hải đang bị tàn phá do lượng du khách quá tải. Theo ước tính của tổ chức này, mỗi một năm ngành du lịch cho phép thu về 450 tỷ đô la trong khu vực.
Núi lửa Bali tại quốc gia Đông Nam Á, Indonesia có thể sắp phun. Ngày hôm nay đã có gần 104.000 cư dân của đảo Bali đã sơ tán khỏi khu vực xung quanh núi lửa Agung do sợ thảm họa, tức nhiều hơn 20.000 người so với hôm trước. Các rung chuyển dưới lòng đất và khói trắng trào lên từ đỉnh núi khiến người ta tin rằng núi lửa có thể phun trào vào bất cứ lúc nào. Dân cư sơ tán được tạm thời trú ẩn ở một số trụ sở chính quyền hay nhà thể thao của một số ngôi làng xung quanh.
Tại châu Âu, Nga tiêu hủy kho vũ khí hóa học cuối cùng. Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo Nga đã tiêu hủy số lượng vũ khí hóa học cuối cùng còn sót lại từ thời chiến tranh lạnh vào ngày hôm qua. Ông Putin nói rằng đây là một sự kiện lịch sử, đồng thời nhấn mạnh rất tiếc là Hoa Kỳ không thực hiện nghĩa vụ của mình trong vấn đề này.
các vụ tấn công tin học ngày càng tinh vi, trên đây là báo động của FBI trong cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm qua lãnh đạo Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ. Christopher Wray đã tuyên bố như trên và cho biết là việc ngăn chặn cũng như là giải mã các hành vi tấn công trên mạng ngày càng chật vật.
Canada tuyên bố sẽ kháng cự lại vụ Hoa Kỳ áp đặt thuế chống phá giá 220% đối với các phi cơ chở khách 100 đến 150 chỗ của hãng Bombardier Canada. Ngày hôm qua, chính phủ vùng Quebec và Canada cũng như nhiều đảng phái đối lập đã lên án quyết định của Bộ Thương mại Mỹ ngày hôm qua. Theo người đứng đầu chính phủ vùng Quebec thì cuộc chiến sẽ còn lâu mới chấm dứt, cho dù Boeing tạm thời có thể giành chiến thắng. Về phần mình, công đảng Anh cũng kêu gọi Thủ tướng May đưa vụ việc ra Tổ chức Thương mại Thế giới. Hãng Bombardier Canada sử dụng hơn 4.000 lao động tại Bắc Ireland thuộc Anh.
Google, Facebook và Twitter phải điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ về hồ sơ Nga. Cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ hôm qua đều chính thức yêu cầu các đại tập đoàn công nghệ Google, Facebook và Twitter ra điều trần trong khuôn khổ các cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Đại diện các tập đoàn này phải trả lời trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào ngày 1 tháng 11 tới, còn Ủy ban Tình báo Hạ viện cũng gửi yêu cầu hôm qua nhằm xác định xem các hệ thống này có bị Nga sử dụng để gây ảnh hưởng hay không.
Sáng lập viên ra tạp chí Mỹ Playboy, Hugh Hefner đã qua đời tại Mỹ thọ 91 tuổi. Năm 1953, số báo chuyên đăng hình khỏa thân Playboy đầu tiên ra mắt công chúng, ảnh bìa với minh tinh màn bạc Marilyn Monroe rất khêu gợi. Và đến nay, tất cả mọi người đều công nhận đây vẫn là một trong những bức ảnh nghệ thuật nhất của làng báo trên thế giới.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Biển Đông, tứ xa còn tệ hơn cả đường lưỡi bò.
Tuần trước, báo mạng Washington Free Beacon có trụ sở tại Washington đã tiết lộ một chiến thuật mới của Trung Quốc trong mục tiêu độc chiếm Biển Đông. Thay vì yêu sách đường chính đoạn, thường gọi là đường lưỡi bò, Bắc Kinh lại nêu ra khái niệm gọi là tứ xa. Trong một cuộc họp kín với các viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 28 và 29 tháng 8 tại Boston, ông Mã Tương Chân, Cục Phó Cục Hiệp định và Pháp luật thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định quyền lịch sử của Trung Quốc tại tứ xa. Tờ báo cho biết các viên chức Mỹ tỏ ra rất ngạc nhiên về cách diễn dịch mới này. Theo ông Mã Tương Chân, Trung Quốc có chủ quyền và quyền hàng hải bao quanh bốn nhóm đảo ở Biển Đông là Đông Sa, tức Paitas của Đài Loan, Tây Sa, tức Hoàng Sa, Nam Sa, tức Trường Sa, Trung Sa, tức bãi cạn Maclefield, Bắc Kinh gọi chung là Tứ Sa, đòi hỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý xung quanh nhóm đảo này. Một chuyên gia nhận định, yêu sách về pháp lý trên đây là một trong tam chủng chiến pháp do Quân ủy Trung ương đưa ra, gồm tâm lý chiến, chiến tranh thông tin và chiến tranh pháp lý. Hai chuyên gia về công pháp quốc tế Julenko và Christopher Mirasola trên trang Lawfare, một trang chuyên về an ninh, trong một bài viết mới đây đã khẳng định, Biển Đông và yêu sách tứ xa của Trung Quốc, lý thuyết mới về pháp luật nhưng lập luận tệ hại như cũ. Thực ra, đây không phải là một khái niệm mới mẻ. Luật về lãnh hải và đường tiếp giáp của Trung Quốc năm 1992 đã tuyên bố lãnh thổ Trung Quốc bao gồm cả Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Sách trắng công bố năm ngoái cũng khẳng định chủ quyền trên Biển Đông gồm bốn nhóm đảo trên, kể cả các đảo rạng san hô, bãi cạn, thực thể có số lượng và kích thước khác nhau. Như Bắc Kinh đã nhìn nhận, mỗi nhóm đảo gồm nhiều thực thể đa dạng mà đa số không mang lại quyền lợi hàng hải. Năm 1996, Trung Quốc ấn định các đường cơ sở bao quanh quần đảo Hoàng Sa, coi đây là một đơn vị địa lý duy nhất. Vì Trung Quốc không phải là một quốc gia gồm nhiều đảo hợp lại như Indonesia hay Philippines, Hoa Kỳ và hầu hết các nước coi việc vẽ ra những đường cơ sở xung quanh một nhóm đảo là đi ngược lại với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, tức UNCLOS. Điều 47 của Công ước quy định đường cơ sở chỉ có thể được ấn định nếu bao quanh các đảo chính và một khu vực mà tỷ lệ khoảng cách từ vùng biển so với vùng đất là từ 1:1 đến 9:1. Cả hai chuyên gia trên cho rằng Trung Quốc không hội đủ điều kiện này vì đất liền hoa lục xa tích tắc vùng biển yêu sách Do vậy, cơ sở luật pháp của Tứ Sa thậm chí còn yếu hơn cả đường lưỡi bò vì rõ ràng là vi phạm UNCLO. Tuy vậy, có vẻ như Trung Quốc có lợi hơn khi thay đường lưỡi bò bằng Tứ Sa. Vì sao? Trước hết, các lãnh đạo Bắc Kinh có thể đã nhận ra rằng đường lưỡi bò đã trở nên một gánh nặng về ngoại giao. Chưa hề có một nhà nước nào đòi hỏi quyền lịch sử trên biển như vậy. Thế nên, đường lưỡi bò đã khiến Trung Quốc trở thành mục tiêu bị quốc tế phê phán. Thứ hai, khi sử dụng một thuật ngữ có vẻ giống như trong UNCLO, Trung Quốc có thể tránh né được những chỉ trích. Thứ ba, và theo hai chuyên gia trên là đáng phẫn nộ nhất, Bắc Kinh có thể kết luận là tốt nhất nên bóp méo luật biển theo kiểu của mình qua việc sử dụng những thuật ngữ của UNCLO. Tiến hành chiến tranh pháp lý, Bắc Kinh có thể trông cậy vào đội ngũ đông đảo các luật sư và nhà nghiên cứu Trung Quốc để quảng bá chiến lược mới này với cộng đồng quốc tế. Hai nhà nghiên cứu trên kết luận, trong khi chờ đợi đường lưỡi bò bị quẳng vào thùng rác của lịch sử, khó thể tin rằng với Tứ Sa, Bắc Kinh sẽ đóng một vai trò khiêm tốn hơn tại Biển Đông. Lý lẽ về Tứ Sa không mấy vững, thậm chí yếu hơn cả đường chính đoạn. Tuy nhiên, để giải thích khái niệm Tứ Sa thiếu vững chắc và bất hợp pháp như thế nào thì cần có những phân tích phức tạp về luật pháp cộng với những thông điệp công khai hiệu quả. Chính quyền Mỹ liệu có đẩy mạnh những công cụ này để khẳng định chính sách về Biển Đông hay không?
Thưa quý thính giả, trong giây lát, trong phần 2 chương trình hôm nay, đầu tiên hết sẽ là một điểm báo do Thủy Dương biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. 100 năm sau cách mạng tháng 10, bóng ma Lenin vẫn ám ảnh xã hội Nga. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Virginie Le Petit, chủ bút tuần báo Courrier International. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí xã hội của RFI. Nhưng ngay sau đây, Thanh Phương nói về Trung Quốc đang cố chiêu dụ các nước ASEAN thúc đẩy quan hệ quốc phòng.
Theo trang mạng The Diplomat, ngày 25 tháng 9 vừa qua, một hạm đội của Trung Quốc đã đến cảng lớn nhất của Brunei trong khuôn khổ một chuyến viếng thăm gọi là viếng thăm hữu nghị, kéo dài 3 ngày. Đây là một trong những biểu hiện của việc Bắc Kinh đang thúc đẩy quan hệ quốc phòng không chỉ với Brunei mà còn với nhiều quốc gia khác của ASEAN, một hình thức chiêu dụ các quốc gia này nhằm đối lại với thế lực của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương.
Đối với Brunei, Trung Quốc là một đối tác hết sức quan trọng cho việc củng cố và đa dạng hóa một nền kinh tế, mà cho tới nay chủ yếu vẫn dựa vào dầu hỏa. Còn Bắc Kinh thì xem Brunei là một nguồn cung cấp năng lượng cần thiết và cũng là một tiếng nói hữu dụng cho Trung Quốc trong khối ASEAN.
Quan hệ song phương Brunei-Trung Quốc đã tiếp tục được thắt chặt trong năm nay. Trong tháng này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hội đàm với quốc vương Brunei Hassanan Bolkiah tại Bắc Kinh khi ông này đến dự triển lãm Trung Quốc ASEAN lần thứ 14. Hai nhà lãnh đạo nhân dịp đó đã bàn đến việc tăng cường quan hệ quốc phòng. Theo The Diplomat, thật ra thì Brunei cũng đang mở rộng quan hệ với các quốc gia khác ở châu Á như Nhật Bản hay Singapore, nhưng việc Trung Quốc tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước ASEAN trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền Biển Đông vẫn nóng bỏng, mà trong đó Brunei cũng là một bên tranh chấp nhưng rất kín tiếng. Chuyến viếng thăm hữu nghị của hạm đội Trung Quốc đến Brunei là một diễn biến đáng chú ý.
Nhưng đáng chú ý hơn nữa, đó là việc Trung Quốc đang nỗ lực thiết lập một mối quan hệ mới với Singapore, đồng minh của Mỹ. Tờ South China Morning Post ngày 27 tháng 9 đã có một bài viết nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc vào tuần trước của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 19.
Để chứng tỏ tầm quan trọng của mối quan hệ song phương này, cả bốn lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang và người lãnh đạo Ủy ban chống tham nhũng Vương Kỳ Sơn đều đã tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long. Ông Tập Cận Bình đã ca ngợi một chương sử mới trong quan hệ Trung Quốc-Singapore, còn Thủ tướng Lý Hiển Long thì cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với Bắc Kinh để đưa mối quan hệ này lên một cấp độ mới. Tuy vậy, theo South China Morning Post, tình hình địa chính trị sẽ không thay đổi nhanh chóng. Những vấn đề căn bản còn tồn tại trong quan hệ Trung Quốc-Singapore sẽ không dễ gì mà giải quyết. Singapore sẽ không từ bỏ mối quan hệ truyền thống với Hoa Kỳ và Đài Loan để làm vừa lòng Trung Quốc. Thế nhưng Bắc Kinh đang thay đổi cách tiếp cận với Singapore theo đúng chủ trương hiện nay của ông Tập Cận Bình là tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực và theo đúng tinh thần của sáng kiến con đường và vành đai do chính ông tung ra. Dẫu sao thì thế lực ngày càng mạnh của Trung Quốc buộc Singapore phải cân bằng lại quan hệ với hai cường quốc Mỹ-Trung. Đối với Bắc Kinh, Singapore có vai trò ngày càng quan trọng vì nước này không chỉ là cầu nối Trung Quốc với phương Tây mà hiện đang là điều phối viên trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Hay là chưa kể, năm tới, Singapore sẽ nắm chức chủ tịch luân phiên của ASEAN.
Cũng trong nỗ lực nhằm đối lại với ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực, Trung Quốc đang tăng cường quan hệ quân sự với Malaysia và các nước ASEAN khác, theo ghi nhận của trang mạng Free Malaysia Today ngày 26 tháng 9 vừa qua.
Trích tờ South China Morning Post, trang mạng này cho biết quan hệ giữa Kuala Lumpur với Bắc Kinh đã được thắt chặt kể từ khi chính phủ Malaysia quay sang tìm nguồn cung cấp vũ khí từ Trung Quốc. Malaysia đã mua máy bay giá rẻ, chiến hạm, rocket từ Trung Quốc. Năm ngoái, hai nước đã ký một hiệp định trị giá 1,17 tỷ nhân dân tệ, hợp đồng quốc phòng lớn đầu tiên, về việc cùng sản xuất 4 tàu tuần duyên. Tháng 4 vừa qua, Malaysia và Trung Quốc cũng vừa thành lập một ủy ban hợp tác quốc phòng. Ngay cả quốc gia đồng minh lâu đời của Mỹ là Philippines này cũng quay sang Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên cầm quyền. Trong bối cảnh quan hệ Manila-Bắc Kinh nồng ấm lên tháng 4 vừa qua, các chiến hạm của Trung Quốc lần đầu tiên từ 2010 đã đến thăm Philippines. Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Duterte đã ký một ý định thư mua 500 triệu đô la vũ khí và thiết bị quân sự từ một công ty Trung Quốc. The South China Morning Post cũng cho biết Lào và Trung Quốc đã tái khẳng định mối quan hệ quân sự trong chuyến viếng thăm 4 ngày của các quan chức Trung Quốc tại Lào trong tháng này. Nhân dịp đó, Bắc Kinh cũng đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Lào. Tờ báo Hồng Kông cũng ghi nhận việc Trung Quốc là một trong những nước cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Campuchia kể từ năm 2012. Bắc Kinh cũng đang cấp nguồn tài chính cho quân đội Campuchia. Trong khi đó, hợp tác quân sự giữa Thái Lan với Trung Quốc cũng đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, nhất là sau cuộc đảo chính quân sự 2014. South China Morning Post nhắc lại rằng, tháng 6 vừa qua, chính phủ Bangkok đã thông qua yêu cầu của quân đội Hoàng gia Thái mua 34 thiết vận xa của Trung Quốc trị giá tổng cộng gần 70 triệu đô la. Cũng trong năm nay, Quốc hội Thái Lan đã phê chuẩn kế hoạch mua 3 tàu ngầm của Trung Quốc. Hai nước cũng đã mở các cuộc tập trận chung cả trên biển lẫn trên bộ trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua.
Hiện đang khá căng thẳng với Indonesia trên vấn đề chủ quyền Biển Đông. Trung Quốc cũng đang cố chiêu dụ Jakarta qua việc cho Indonesia mượn hai con gấu trúc. Hai con gấu này vừa được đưa bằng máy bay từ Thành Đô tới Jakarta, theo tin của tờ Nikkei ASEAN Review ngày 28 tháng 9.
Theo tờ báo Nhật, hiệp định thuê gấu trúc Trung Quốc đã được ký vào năm 2010 dưới thời Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono. Khi loan báo thông tin hai gấu trúc này sắp đến Indonesia, đại biện của Sứ quán Trung Quốc tại Jakarta xem đây là một biểu tượng cho quan hệ song phương vững chắc hơn. Các lãnh đạo Indonesia cũng hy vọng là việc này sẽ giúp khôi phục quan hệ giữa hai nước. Quan hệ Jakarta-Bắc Kinh đã xấu đi từ năm trước do các vụ tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở ngoài khơi quần đảo Natuna, Nam Biển Đông. Đối với Bắc Kinh, vùng này là vùng đánh cá truyền thống của ngư dân Trung Quốc. Tranh chấp đã ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế giữa hai nước. Kế hoạch cùng xây dựng đường xe lửa cao tốc Jakarta-Bandung hiện không tiến triển chút nào, cho dù hai bên đã ký hợp đồng về tài trợ. Theo ghi nhận của Nikkei Asian Review, chính sách ngoại giao Panda của Trung Quốc có vẻ không gây tác động như mong muốn của Bắc Kinh. Tâm lý chống Trung Quốc đang gia tăng ở nước này, một phần là do tin đồn hiện có khoảng 20 triệu lao động Trung Quốc đang làm việc ở Indonesia, tin đồn mà chính quyền Jakarta đã bác bỏ. Thành ra báo chí Indonesia đã không loan tin nhiều về sự kiện hai con gấu trúc sắp đến nước này, khác với thái độ hồ hởi ở những nước khác từng được Trung Quốc cho mượn loài thú rất dễ thương này.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Quốc với trọng tâm là hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Về khủng hoảng Rohingya, Miến Điện rời lại việc để cho các tổ chức nhân đạo Liên Hiệp Quốc đến bang Rakhine. Châu Âu thông báo tiếp nhận 50.000 người tị nạn từ Bắc Phi và Trung Đông trong 2 năm sắp tới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông tứ xa còn tệ hơn cả đường lưỡi bò. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo của Thùy Dương.
Điểm báo.
Thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban châu Âu đã đề xuất thay đổi các quy định của khối Schengen, thông báo khả năng thiết lập lại việc kiểm soát biên giới các nước thành viên tối đa 3 năm trong một số trường hợp đặc biệt để phòng chống các mối đe dọa, chẳng hạn nguy cơ tấn công khủng bố. Đồng thời, Brussels ấn định mục tiêu đón tiếp 50.000 di dân trong vòng 2 năm, trực tiếp từ một nước thứ ba, ví dụ Libya hoặc Niger, nhằm đảm bảo các di dân tới châu Âu một cách an toàn và hợp pháp, tránh nguy cơ di dân thiệt mạng khi vượt địa Trung Hải bất hợp pháp như hiện nay.
Trong bài viết, biên giới, Brussels sẵn sàng xem xét lại vấn đề tự do đi lại, báo Le Figaro nhận định các đề xuất trên của Ủy ban châu Âu vừa cứng rắn vừa rất nhân đạo.
Theo quy định hiện hành của Liên hiệp châu Âu, việc kiểm soát biên giới một nước khối Schengen chỉ được phép thực hiện trong trường hợp an ninh quốc gia đó bị đe dọa mạnh với thời hạn 6 tháng. Thời hạn trên đặc biệt được kéo dài tối đa 2 năm nếu xảy ra tình trạng hỗn loạn tại biên giới giữa Liên hiệp châu Âu với bên ngoài, chẳng hạn khi xảy ra khủng hoảng di dân trầm trọng. Nhiều nước, trong đó dẫn đầu là Pháp và Đức, đã khẩn thiết đề nghị Ủy ban châu Âu sửa đổi các quy định hiện hành về kiểm soát biên giới để thích ứng với các nguy cơ mới về tấn công khủng bố. Hôm qua, Ủy viên châu Âu Frank Timmermans cho biết các nước thành viên phải có quyền hành động trong các trường hợp đặc biệt khi họ đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng. Nhưng quan chức châu Âu trên cũng nhấn mạnh các nước này phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt. Ông Frank Timmermans cũng cho biết các thủ tục cần thiết sẽ được xác định rõ ràng để tránh việc các quốc gia thành viên lạm dụng việc kiểm soát biên giới. Mặc dù hoan nghênh đề xuất của Ủy ban châu Âu, Ủy viên châu Âu Dimitri Avramopoulos, phụ trách các vấn đề nội vụ và di dân, lại muốn Brussels sửa đổi hẳn luật biên giới trong khối Schengen, chứ không đơn thuần là kéo dài thời hạn kiểm soát biên giới hiện hành tại một số nước thành viên.
Vẫn liên quan tới Liên hiệp châu Âu, ngày 26 tháng 9 vừa qua tại giảng đường lớn của Đại học Sorbonne, Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trình bày trước giới sinh viên một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tái thiết Liên hiệp châu Âu.
Trong bài xã luận, châu Âu mà Emmanuel Macron ước mong, Le Monde nhận định, cho dù công luận thấy việc Tổng thống Pháp lại nói về châu Âu một cách hào hứng, lạc quan và muốn hướng tới một châu Âu đoàn kết hơn, dân chủ hơn là một điều khác thường, nhưng có lẽ vị Tổng thống trẻ tuổi của Pháp đã không nhầm. Trong những năm đầu thế kỷ 21, giai đoạn mà những hoài nghi về châu Âu ngày càng lớn, nước Anh ra khỏi Liên Hiệp và chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là lãnh đạo duy nhất trong số 27 lãnh đạo các nước thành viên Liên Hiệp châu Âu thúc đẩy mạnh cải cách sâu rộng Liên Hiệp. Tại Pháp, trước Tổng thống Macron chỉ có Tổng thống François Mitterrand, nhiệm kỳ 1981-1994 là đặt nhiều niềm tin đến như vậy vào châu Âu. Theo báo Le Monde, trong bối cảnh Hoa Kỳ rút lui khỏi chính trường quốc tế, Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi không ngừng lớn mạnh, châu Âu không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu muốn tồn tại, nếu không muốn bị gạt ra bên lề sân chơi quốc tế, các thành viên Liên Hiệp phải đoàn kết. Chủ quyền, giá trị, lợi ích của châu Âu chỉ được đảm bảo nếu các nước thành viên gắn kết chặt chẽ, ít nhất là trong các lĩnh vực mà Tổng thống Pháp đã đề xuất, đó là an ninh, bảo vệ đường biên giới của Liên Hiệp, cơ cấu lại về tiếp đón di dân, kiểm soát các đại tập đoàn công nghệ số, bảo vệ môi trường, cảnh quan và văn hóa, bảo vệ thị trường châu Âu trước các hình thức cạnh tranh không lành mạnh. Tổng thống Pháp cũng đề xuất hàng loạt các dự án cụ thể đi kèm. Tổng thống trẻ tuổi Macron sẽ theo đuổi một cuộc chiến chính trị dài hơi, chống lại sự hoài nghi, chán ghét Liên hiệp châu Âu, chống lại sự bi quan ở châu Âu. Và bi quan thì vốn lại là một đặc trưng của người Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trong lĩnh vực quân sự, trước mối đe dọa từ Nga, Thụy Điển đã phối hợp tổ chức và tiến hành tập trận với nhiều quốc gia, trong đó có nhiều nước thành viên Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, NATO.
Trong bài viết Đối phó với Nga, Thụy Điển phối hợp tập trận với các nước, báo Le Monde cho biết từ ngày 11 đến ngày 29 tháng 9, gần một nửa số quân nhân Thụy Điển, 19.500 người, tập trận chung với 1.800 binh lính Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Estonia, Mỹ và Pháp, v.v. Chiến dịch Aurora hiện đã bước vào giai đoạn cuối với các bài tập bắn đạn thật ở thị trấn Trossa, phía nam Stockholm. Mặc dù mục tiêu là thử nghiệm khả năng phòng vệ của Thụy Điển, nhưng các cuộc tập trận cũng nhằm phô trương lực lượng của hoàng gia nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist giải thích, Quốc hội Thụy Điển vào năm 2015 đã ra quyết định phát triển quốc phòng và tổ chức tập trận quy mô lớn để gửi tới thế giới thông điệp là Thụy Điển sẵn sàng chiến đấu để phòng vệ, tăng cường sức mạnh quân sự và đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia khác. tại Thụy Điển, nơi đa phần dân chúng phản đối đất nước gia nhập khối quân sự NATO, thì kịch bản được tập trận theo đó Thụy Điển bị tấn công bất ngờ từ phía đông, hàm ý nói tới nước Nga, đã chịu nhiều chỉ trích. Dân biểu cánh tả Sig Henriksen, phụ trách các vấn đề quốc phòng cho rằng, kịch bản tập trận giả định là có các đơn vị quân đội nước ngoài đóng tại Thụy Điển, kể cả trong thời bình, và điều này là một dấu hiệu nguy hiểm, có nguy cơ gây bất ổn trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hunvist trấn an công luận là Thụy Điển vẫn độc lập với mọi liên minh quân sự, nhưng có thỏa thuận với một số nước, trong đó có vài thành viên NATO, và phải tập trận chung để đảm bảo là Thụy Điển sẵn sàng tiếp nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài hoặc phối hợp với nước ngoài để tiến hành các chiến dịch tại Thụy Điển. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng đã bị tập hợp gồm 20 tổ chức vì mục đích ngừng chiến dịch Aurora phản đối. Chủ tịch tổ chức nói không với NATO đánh giá. Khi tiến về phía NATO, Thụy Điển sẽ không thể thực hiện chính sách độc lập trong bối cảnh các căng thẳng đang gia tăng, trong khi đây lại là thời kỳ quan trọng nhất để đảm bảo sự trung lập giữa Nga và NATO. Nhưng quan điểm trên lại khiến Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển bực tức. Ông Peter Hunvist đã đáp trả rằng, Thụy Điển không phải là một quốc gia hiếu chiến, nhưng nước này có quyền tập trận trong bối cảnh quốc phòng và chủ quyền có nguy cơ bị đe dọa. Mặc dù xác suất bị Nga tấn công rất thấp, nhưng Stockholm cũng phải lưu ý tới tình hình trong khu vực. Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea và có xung đột với Ukraine. Nga hiện cũng đang gây sức ép tới các nước vùng Baltic.
Tại trên hàng của Úc trên đảo Manus thuộc Papua New Guinea mà báo Le Figaro gọi là biểu tượng đáng hổ thẹn cho chính sách nhẫn tâm của chính quyền Canberra đối với người di cư tị nạn trái phép, sẽ phải đóng cửa vào ngày 31 tháng 10 tới. Hiện chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull đang tìm mọi cách để giải quyết số người đang bị giam giữ trên đảo Manus. Một trong những biện pháp là Úc trả tiền cho người Rohingya để họ trở về nhà, như tiêu đề một bài viết trên báo Le Figaro.
Số tiền mà Canberra đề xuất trả cho mỗi người Rohingya hiện đang bị giam giữ trên đảo Manus là 25.000 đô Úc để họ trở về Miến Điện, nơi mà theo Liên Hiệp Quốc đang diễn ra nạn thanh lọc sắc tộc nhắm vào cộng đồng Hồi giáo thiểu số Rohingya. Le Figaro dẫn lời báo Anh The Guardian gọi đó là tấm vé một chiều đi tìm cái chết với những đồng đô la trong túi. Dù đề xuất này của Úc bị coi là thô thiển, sỗ sàng, nhưng một số người tị nạn Rohingya lại cho The Guardian biết họ thà trở về và chết ở Miến Điện, còn hơn là phải sống cảnh tù đầy ở đảo Manus, mà một số tổ chức nhân quyền gọi là địa ngục, nơi họ bị lạm dụng tình dục, hành hạ cả về thể xác và tinh thần.
Chuyển sang lĩnh vực môi trường, khí hậu báo Le Figaro trích kết luận của Quỹ tiền tệ quốc tế trong một nghiên cứu về hậu quả của biến đổi khí hậu tới nền kinh tế. Theo đó, biến đổi khí hậu tác động trước tiên tới người nghèo.
So với 15 năm đầu thế kỷ 20, nhiệt độ trong vòng 15 năm đầu thế kỷ 21 đã tăng trung bình 1,4 độ ở các nước phát triển, thường là ở khu vực khí hậu ôn đới, 1,3 độ ở các nước có nền kinh tế mới nổi và 0,7 độ ở các nước đang phát triển, tập trung chủ yếu ở khu vực có khí hậu nóng hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là kinh tế của các nước đang phát triển ít chịu tác động của biến đổi khí hậu hơn so với các nước giàu có. Theo nghiên cứu của Quỹ tiền tệ quốc tế, vào năm 2100, trái đất nóng dần sẽ làm giảm 9% thu nhập tính theo đầu người tại các nước kém phát triển nhất. Mực nước biển dâng cao sẽ đe dọa vài trăm triệu cư dân, nhất là người nghèo, trong đó chỉ khoảng 4 triệu người Mỹ bị ảnh hưởng. Còn hạn hán và ngập lụt cũng đe dọa các quốc gia kém phát triển, mà Bangladesh là một ví dụ điển hình. Trang nhất các báo Pháp.
Hồ sơ được các báo quan tâm đưa lên trang nhất và dành nhiều trang bài phân tích, bình luận là kế hoạch ngân sách quốc gia 2018 mà chính phủ Pháp công bố ngày hôm qua, 27 tháng 9, 2017.
Nhật báo Le Monde nói về người được kẻ mất trong kế hoạch ngân sách đầu tiên dưới thời Tổng thống Macron. Báo Le Figaro khái quát, ngân sách 2018, thuế thu nhập giảm, chi tiêu vẫn tăng. Trong khi đó, báo Công giáo La Croix chạy tít, ngân sách 2018, những điều đang chờ quý vị. Còn ngân sách, các mức thuế mới năm 2018 là tít trang nhất của báo kinh tế L'Echo. Nhật báo Libération quan tâm tới cuộc đối đầu giữa vùng Catalonia và chính quyền Tây Ban Nha, liên quan tới việc tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự trị. Libération chơi chữ, Catalonia vết đứt gãy.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài 100 năm sau cách mạng tháng 10, bóng ma Lenin ám ảnh xã hội Nga. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Virginie Liberty, chủ bút tuần báo Le Courrier International.
tạp chí Tiêu Điểm.
Tháng 10, 2017, Nga kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10, 1917. Chỉ trong vòng vài tháng, từ chế độ Hoa Hoàng, nước Nga rơi vào tay Bolshevik, chế độ cộng sản đầu tiên của lịch sử, đứng đầu là một nhân vật có bí danh là Lenin. 100 năm sau, nước Nga của Putin nhìn quá khứ như thế nào? Tâm trạng phân vân, không biết phải tưởng niệm ai và kỷ niệm cái gì, thể hiện trên báo chí Nga cho thấy cách mạng tháng 10 chưa được tiêu hóa, chưa hội nhập vào dòng lịch sử. Chế độ Xô Viết là gì? Theo Lenin, hầu hết trên thế giới người ta không thể hiểu hoặc không muốn hiểu. Bản chất của chế độ Xô Viết là thu hút mỗi ngày mỗi đông đảo công nhân mỗi nước đi theo cách mạng. Nếu trong quá khứ chính quyền nằm trong tay giai cấp nhà giàu hay tư bản thống trị, thì từ nay vào tháng 10 năm 2017, lần đầu tiên nước Nga do một giai cấp từng bị tư bản bóc lột cai trị một cách bất công đứng lên giành quyền lãnh đạo. Nếu đúng định nghĩa như thế, thì cách mạng Nga phát sinh từ ý thức hệ giải phóng với công nhân thợ thuyền. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, lý tưởng này bị dẹp qua một bên, nhường chỗ cho một chế độ độc tài bạo ngược, đàn áp, triệt hạ mọi ý kiến, mọi tiếng nói khác biệt. 100 năm sau, nước Nga nhìn về lịch sử như thế nào? Tưởng niệm cách mạng hay thảm sát? Putin đặt mình vào vị trí nào của nhân vật nào trong lịch sử nước Nga? Tuần báo Le Courrier International đã tuyển chọn một loạt bài phân tích trên báo chí Nga. Những câu hỏi được nêu lên phản ánh thực trạng nước Nga 100 năm sau cách mạng, 61 năm sau báo cáo của Khrushchev lên án Stalin, 26 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, vẫn chưa thống kê được công tội của chế độ Cộng sản Xô Viết. Tổng thống Putin cũng không có ý định giải quyết phân minh hồ sơ gai góc này. Điện Kremlin chỉ thị không được chạm đến chính trị trong năm tưởng niệm. Hệ quả là nước Nga tiếp tục phân hóa theo giới quan sát tại Nga. Từ đầu năm nay, trên báo chí Nga có rất nhiều bài báo cho thấy dấu mốc 100 năm cách mạng Nga đang gây tâm trạng bất an. Dường như nước Nga chưa tiêu hóa được cách mạng Bolshevik, được RFI đặt câu hỏi. Nhà báo Virgin Liberty, chủ nhiệm tuần báo Le Courrier International, trở lại bối cảnh lịch sử của Nga và thế giới vào thời điểm 1917.
Alors oui, 1917, on est en pleine Première Guerre mondiale. La Russie est partie prenante dans cette guerre et c'est la Russie tsariste à ce moment-là, au début de l'année. Ça se passe
très mal. Năm 1917, thế giới đang chìm trong Thế chiến thứ nhất. Nga là một trong những nước tham chiến. Nước Nga của Sa Hoàng gặp rất nhiều khó khăn từ đầu năm 1917. Thiệt hại nhân mạng rất nặng nề, lãnh thổ quá rộng lớn, khiến cho công việc vận chuyển hàng hóa, thực phẩm tiếp tế cho dân chúng không được chu toàn. Trong bối cảnh này, xuất hiện một cuộc cách mạng đầu tiên vào tháng 2. Theo từ ngữ của báo chí Nga ngày nay, thì cuộc cách mạng đầu tiên có thể xem là cách mạng tự do theo kiểu phương Tây, một cuộc cách mạng tư sản mà mục tiêu được loan báo là một khi chiến tranh kết thúc sẽ thành lập chế độ đại nghị. Thế nhưng chiến tranh kéo dài, Lenin đang sống lưu vong ở nước ngoài trở về Nga, tổ chức một cuộc cách mạng thứ hai, cuộc cách mạng Bolshevik do những Xô Viết công nhân bị chính trị hóa tối đa do Lenin chỉ huy.
Nói đến cách mạng tháng 10 thì không thể không nói đến những sai trái, những chệch hướng và tội ác. Trả lời phỏng vấn của báo Zvezda sau khi đi thăm nhà tù nổi tiếng Berg 36 ở Siberia, nhà điện ảnh Alexander Sukharov, đạo diễn một bộ phim nổi tiếng về chủ nghĩa độc tài, đòi phải có một viện bảo tàng quần đảo ngục tù tầm cỡ thế giới. Từ năm 1923 đến năm 1991, khi trại tù cuối cùng đóng cửa, đây là một hệ thống nhà giam, từng giam cầm đài đọa khoảng 18 triệu người. Nhà báo Virgin Liberty cho biết rõ hơn.
Au moment où, à l'apogée de ce régime, donc à la période stalinienne dans les années 50, il y a 2 millions de personnes qui sont enfermées dans ce qu'on appellera l'archipel du Goulag. C'est surtout.
Cao điểm của chế độ này là thời kỳ Stalin đến thập niên 1950, 2 triệu người bị giam cầm trong các trại tù được thiết lập trên khắp lãnh thổ Nga, còn gọi là các quần đảo ngục tù Gulag. Điểm đặc biệt khác thường là tù nhân chính trị bị giam chung với tù hình sự, ngoài điều kiện lao động khắc nghiệt còn có nạn tra tấn, bạo hành, hành quyết trong tù. Chính sách cay nghiệt này đã tạo một vết thương lớn cho cả nước Nga cho đến tận ngày nay.
Qua báo chí Nga, từ nhiều tháng nay, người ta thấy vì sao nước Nga hiện nay lúng túng, không thoải mái trước sự kiện lịch sử lớn lao này, 100 năm cách mạng tháng 10. Câu hỏi được đặt ra là, sẽ tưởng niệm cái gì? Một cuộc đại cách mạng, hay là một cuộc đảo chính, hay là những cuộc thảm sát?
Alors oui, il y a exactement, il y a énormément de thèses, il y a des thèses officielles hein, qui sont les thèses du Kremlin, et aussi un comité qui a été mis en place pour qu'on décide justement comment on allait commémorer et ce qu'on allait commémorer. C'est très compliqué parce que
vâng, có rất nhiều đề xuất chính thức của Điện Kremlin, của các hội đồng được thành lập để tổ chức tưởng niệm 100 năm cách mạng tháng 10, nhưng tưởng niệm cái gì, tưởng niệm ai, vô cùng phức tạp. Những hậu duệ con cháu của thế hệ 1917 ngồi lại với nhau để thảo luận xem cần phải chọn lọc những sự kiện nào, chiến thắng của người dân nghèo, chống triều đình phong kiến chăng, nếu vậy thì có nên tưởng niệm nạn nhân các đợt thanh trừng thảm sát tiếp theo đó hay không? Vladimir Putin đã tính trước tuyệt đối không nhắc lại những sự kiện gây tranh cãi, chỉ thị của Điện Kremlin là phải duy trì đồng thuận, có một cuộc cách mạng lớn 1917 và nội chiến sau đó, nhưng phải xem là những sự việc tiếp nối nhau trong lịch sử nước Nga, chứ không phải là một bước ngoặt của lịch sử.
Câu hỏi kế tiếp là vì sao các đảng chính trị không được mời tham gia các hội đồng bàn thảo tổ chức kỷ niệm biến cố lịch sử này?
La présidence, le gouvernement n'ont pas voulu que les partis politiques entrent dans ce comité. Donc il y a des historiens, des cinéastes, des artistes.
Điện Kremlin và chính phủ Nga không muốn các đảng phái chính trị tham gia vào các hội đồng tổ chức kỷ niệm. Trong các hội đồng này có sử gia, nhà điện ảnh, nghệ sĩ, nhưng tuyệt đối không được chính trị hóa sự kiện. Điều làm chính quyền Nga lo lắng nhất là kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 bị khai thác chính trị, giáo hội chính thống giáo muốn một sự đồng thuận.
Báo chí Nga có xu hướng chung là cổ vũ hòa giải dân tộc. Điều này mang ý nghĩa gì sau 100 năm cách mạng tháng 10 và 26 năm sau khi Liên Xô tan rã? Nhà báo Việt Sinh Le Petit, chủ bút tuần báo Le Courrier International và cũng là người chủ biên số đặc biệt 100 năm cách mạng tháng 10 giải thích.
Apparemment, oui, c'est encore un pays divisé entre les descendants des Russes blancs, qui ont été les, on va dire, les premières victimes hein, de la révolution, puisque c'était eux qui ont été chassés du pouvoir, et les descendants ensuite.
Nước Nga vẫn còn bị phân hóa giữa những hậu duệ của người Nga bạch vệ, nạn nhân đầu tiên của phe cách mạng, bởi vì họ bị cướp mất quyền lực. Kế tiếp là hậu duệ của những nạn nhân bị thảm sát dưới thời Stalin, bên kia là con cháu của những người một thời là đao phủ thủ, những quản giáo nhà tù Gulag hay chỉ là cán bộ hành chính quản lý trại giam. Vấn đề là làm sao thực hiện được hòa giải dân tộc nếu không nhắc lại những tội ác này.
Tại Nga, danh sách 40.000 công an chính trị tham gia trấn áp dân chúng thời đại khủng bố đã được công bố trên mạng Internet. Những động thái này đã gây tranh luận tại Nga. Câu hỏi đặt ra là có nên khơi dậy quá khứ hay không? Trong bài Những bóng ma ám ảnh trên tạp chí Ogonyok, tạp chí này được ra mắt lần đầu vào năm 1889, từng được quân chương Lenin thời Liên bang Xô Viết, nhà văn Viktor Orofev cho rằng đó là một nhu cầu cần thiết. Theo ông, không phải vì mục tiêu trả thù mà là để cảnh cáo những mưu toan của chính quyền Putin muốn phục hồi uy tín của Stalin, nhà lãnh đạo Liên Xô bị lên án là đồ tể.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí xã hội tại Anh Quốc, khủng bố và nỗi lo tình trạng di dân khai mang là trẻ em, Lê Hải tường thuật từ London.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 9 vừa qua, một vụ đánh bom đã xảy ra trên tàu điện ngầm ở London. Cảnh sát đã nhanh chóng truy lùng và bắt giữ hai nghi can được cho là thủ phạm. Tiến triển điều tra nhanh chóng giúp trấn an phần nào công luận. Mức độ báo động ngay lập tức đã được giảm xuống một bậc. Thế nhưng, chi tiết lai lịch về các nghi phạm này một lần nữa khiến xã hội Anh cảm thấy bất an về một khía cạnh khác của vấn đề an ninh, đó là trẻ em nhập cư. Theo tường thuật của thông tín viên Lê Hải tại Luân Đôn, câu chuyện có thể bắt đầu từ những khu lán trại di dân ở quanh cảng Calais của Pháp.
Một người di dân ngồi trên đất Pháp, trong khu trại tạm cư, đã có đầy đủ tiện nghi tối thiểu mà chính quyền và các nhóm thiện nguyện đã xây dựng để dành riêng cho di dân dưới 18 tuổi. Thế nhưng mà vẫn chê nước Pháp, tỏ nguyện vọng muốn vượt biên tiếp vào Anh. Theo công ước quốc tế thì người đủ tuổi được đối xử bằng luật di dân tị nạn. Còn trẻ em thì được bảo vệ bằng những điều luật có từ năm 1989 rằng cần phải có chỗ ăn, ngủ, an toàn cũng như là điều kiện vui chơi học hành và tôn giáo hay là quan điểm chính trị xã hội riêng. Có không ít người lớn tuổi khai thành trẻ con và giải thích khuôn mặt cùng dáng vẻ già dặn của mình là do trải qua chiến tranh, lao động cực khổ nơi quê nhà hay gian khổ trên đường vượt biên. Tất nhiên có những gia đình cắn răng gửi con còn bé ra nước ngoài, nhưng cũng có không ít người trưởng thành khai mang để tận dụng kẽ hở của luật pháp. Trên nguyên tắc thì người ta có thể kiểm tra răng hay xương để xác định tuổi một cách chính xác, nhưng làm như vậy thì lại phạm vào nhân quyền nếu đối tượng thực sự là trẻ con. Và do vậy mà vấn đề tuổi tác của người tị nạn vẫn luôn là một điều tế nhị ngay cả trên truyền thông. Chính phủ Anh gần đây chính thức không áp dụng việc kiểm tra răng xương để xác định tuổi. Mùa đông năm 2016, khi nước Anh bất ngờ mở cửa ồ ạt nhận một nhóm trẻ em từ Calais để đóng cửa lán trại đây, thì những đoạn phim trên truyền hình đã khiến cho người xem phản đối mạnh, bởi vì những người tự nhận là trẻ em lại trông không giống trẻ em, mà thậm chí có thể có người đã đến 29 tuổi. Bộ trưởng Nội vụ lúc đó đã phải lên truyền hình chấn an dân chúng nước Anh.
We must be careful where we offer that help so it doesn't act as a draw for people to send their children across Europe, across the seas.
Bà Amber Root khi trả lời phỏng vấn giới truyền hình có nói đến khó khăn của chính quyền trong việc phân loại giữa những em bé mà bố mẹ phải cắn răng cho đi lánh nạn và những người lợi dụng luật pháp để hưởng lợi. Điều này cũng là câu chuyện gây tranh cãi trong các cộng đồng người Việt ở châu Âu, vì trước kia đúng là có những người được cha mẹ cho đi vượt biên khi còn rất bé, phải tự tồn tại và vươn lên nơi đất khách quê người. Ngày nay cũng có nhiều người Việt sang đây, khai là trẻ em, và sau đó thì bỏ trốn, khiến cảnh sát Anh phải đưa vào danh sách tìm kiếm trên toàn quốc, và không phải ai cũng bị phát hiện là người lớn trong cuộc phỏng vấn xác định tuổi.
Anybody could possibly, I've raised two boys, I've got twins, I know roughly how you look as you run up the years. Anybody could see. So...
Vừa rồi là một khán giả bày tỏ sự tức giận trên truyền hình về việc nhiều người tị nạn trông rất già mà vẫn được coi là trẻ em. Câu hỏi đặt ra, phải chăng là người dân Anh không có tinh thần tương thân tương ái? Anh Lê Hải cho biết tiếp.
Thật ra thì cũng cần phải nhìn từ phía người dân Anh. Nhiều người trong số họ muốn đề cao tinh thần nhân đạo và sẵn sàng đón nhận tất cả người tị nạn. Đây chính là điều khiến cho nước Anh là điểm đến lý tưởng cho các làn sóng di cư từ đủ mọi nơi đổ về. Nếu so sánh với nước Pháp, hầu như là không nhận người tị nạn. Và nước Đức thì chế độ đãi ngộ sau khi nhận không dễ dàng lỏng lẻo như ở đây. Chính vấn đề này đang tạo ra một sự chia rẽ rất lớn trong lòng dân chúng mà hầu như báo chí chỉ dè dặt nhắc đến. Ví dụ có người Anh nghèo vô gia cư, ngủ ngoài đường chờ rất lâu, vẫn không có nhà xã hội. Thì người tị nạn chỉ cần đến đăng ký là có ngay xe chở về nhà ở tạm. Một bên là lòng trắc ẩn được luật hóa bằng các công ước quốc tế và tòa án Anh quốc, còn một bên là cảnh nghèo khổ của chính bản thân mình. Khi đặt vào tình huống so sánh sẽ khiến người ta dễ tức giận.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Quay trở lại với hai nghi phạm của vụ đánh bom trên tàu điện ngầm ở Luân Đôn hồi trung tuần tháng 9 này, người thứ nhất là dân tị nạn từ Iraq, năm nay 18 tuổi, và người thứ hai cũng là dân tị nạn từ Syria, năm nay 21 tuổi. Cả hai đều vào Anh trong tư cách trẻ em và được cùng một gia đình người Anh nuôi. Hai vợ chồng, người nhận nuôi, năm nay đã 71 và 88 tuổi và đã nhiều năm nuôi trẻ tị nạn. Cả hai ông bà từng được chính phủ Anh tặng huân chương MBA cho các hoạt động giúp đỡ trẻ em. Cơ quan điều tra đang nghi rằng hai nghi phạm này đã từng gặp nhau từ trước đó, lúc chờ vượt biên ở Calais hay trên đường đi, hoặc thậm chí từng tham gia trại huấn luyện của các nhóm cực đoan ở vùng Trung Đông. Nếu kịch bản này là đúng, thì rõ ràng là khủng bố đã lợi dụng cả lòng trắc ẩn của người Anh lẫn sự lỏng lẻo của luật pháp để đột nhập vào hòn đảo này, và khi được lệnh thì phối hợp tấn công khủng bố. Vì sao sự chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục cũng như cuộc sống an bình ở Anh không đủ để làm thay đổi ý chí cực đoan của họ?
Chắc chắn đó sẽ là những câu hỏi lớn dành cho tất cả mọi giới, từ chính phủ cho đến hệ thống an ninh xã hội, các nhóm thiện nguyện và từng người dân một trên đất nước Anh này. Đây không phải là lần đầu tiên những kẻ khủng bố tương lai lọt lưới an ninh khi đổ bộ vào Anh bằng con đường tị nạn. Trong những vụ việc trước đây, người ta từng chỉ ra những hiện tượng tương tự, mà một lẽ hiển nhiên, những người Hồi giáo cực đoan là từ bên ngoài di dân vào nước Anh đầu tiên, nơi có truyền thống Anh giáo nhưng sẵn sàng đón nhận người tị nạn từ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, nếu nói quá theo hướng phản đối thì lại trở thành nội dung tuyên truyền của các đảng phái cực hữu muốn đuổi hết di dân nước ngoài ra khỏi nước Anh bằng những biện pháp cực đoan, và như vậy thì lại tạo ra một cuộc xung đột ý thức hệ còn lớn hơn nữa trên hòn đảo này. Ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lên mạng Twitter một vài câu có hơi hướng mạnh tay, thì Thủ tướng Anh Theresa May đã phải nhanh chóng lên tiếng phản đối, rồi hướng dư luận tập trung vào công tác điều tra của cảnh sát, nhìn vào vụ việc một cách cụ thể cá nhân hay hội nhóm, chứ không thể nói chung chung về tôn giáo hay sắc tộc nào cả. Góc nhìn đó hoàn toàn trái ngược với quan điểm của các nước Trung Âu như là Hungary, Cộng hòa Séc và Ba Lan. Họ hoàn toàn không muốn bị ép phải nhận người tị nạn đến từ các nước Hồi giáo, phần nào do mối lo bị tấn công khủng bố.
Một cô gái người Ba Lan trong cuộc biểu tình quy tụ cả trăm ngàn người phản đối áp lực của Liên hiệp châu Âu về việc phải nhận người tị nạn. Cô cho biết không chấp nhận bất cứ luật lệ nào khác, đặc biệt là luật lệ Hồi giáo trên đất Ba Lan. Tương tự như vậy, Thủ tướng Hungary cũng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Thủ tướng Đức Angela Merkel khi tuyên bố chống lệnh châu Âu và muốn được diễn giải riêng về luật quốc tế năm 1997 về tị nạn.
Today I would like to speak about the migration crisis. This issue will determine the future of our political family. We are in a deep trouble.
Lời của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, ông nói khủng hoảng di dân đang tạo ra bất ổn cho các chính phủ và các quốc gia cũng như là toàn bộ lục địa châu Âu. Theo ông, cuộc khủng hoảng này không chỉ là người tị nạn, mà còn bao gồm cả di dân kinh tế và những chiến binh ngoại quốc nữa, và diễn biến của nó đã vượt khỏi khả năng kiểm soát của các chính phủ. Bản thân Hungary là một quốc gia được lập nên từ những bộ tộc di cư, nhưng bức tranh mà Thủ tướng Orbán mô tả về cuộc di dân hiện nay trên thế giới là ở vào cấp độ thế giới, với vô số người từ Trung Đông và châu Phi đổ dồn vào châu Âu. Một lần nữa, ông cũng nói đến sự đối lập giữa đạo đức trách nhiệm của con người và bên phía ngược lại là sự đòi hỏi một cuộc sống châu Âu của những người tị nạn. Châu Âu không thể cho hết tất cả mọi người một cuộc sống tốt hơn được và không được để mất châu Âu vào con đường tan rã cũng như là mất đi các giá trị truyền thống.
Những người tị nạn Syria lao ó trước hàng rào chắn, phản đối Hungary đóng cửa biên giới. Khi châu Âu mở cửa biên giới để người dân tự do đi lại, thì đang có nhiều bức tường biên giới khác đang được dựng lên để ngăn chặn làn sóng di dân. Bức tranh xã hội của nước Anh qua vụ đánh bom khủng bố ở London hôm 15 tháng 9 trở thành câu chuyện không chỉ được nhiều người châu Âu quan tâm mà còn là cả vấn đề mà thế giới cần phải suy nghĩ, khi mới đây lại có thêm hàng trăm ngàn người Hồi giáo phải bỏ chạy khỏi Miến Điện. Một bên là lòng trắc ẩn trước thảm cảnh của trẻ em chạy loạn, và bên kia là sự an toàn của bản thân và gia đình. Đây sẽ còn là câu chuyện dài chưa có hồi kết cho nước Anh, châu Âu và cả thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ công du Trung Quốc với trọng tâm là hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Về khủng hoảng Rohingya, Miến Điện dời lại việc để các tổ chức nhân đạo Liên Hiệp Quốc đến bang Rakhine. Châu Âu thông báo tiếp nhận 50.000 người tị nạn từ Bắc Phi và Trung Đông trong 2 năm tới. Mỗi ngày một sự kiện về Biển Đông. Khái niệm tứ xa còn tệ hơn cả đường lưỡi bò. Trung Quốc cố chiêu dụ các nước ASEAN thúc đẩy quan hệ quốc phòng. Thưa quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa Paris, nơi thăng hoa của một bông mai nhỏ Trung Quốc, nhạc sĩ Dương Cầm, Chu Tiểu Mai, Thanh Hà phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.